Kính chào quý thính hữu, xin chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay cái tựa đề là Cố bám Mỹ chưa xong, Việt Nam Cộng sản diễn trò ngoặt về bên Tàu. Tôi nhắc lại, cố bám Mỹ chưa xong, Việt Nam Cộng sản diễn trò ngoặt về bên Tàu. Đó là thời sự tuần vừa qua mà tôi muốn đem ra bình luận ngày hôm nay. Tại sao Việt Cộng lại cứ ngoặt tới ngoặt lui như thế? Thì tôi đã phân tích cái bản chất tay sai của Việt Cộng rồi. Nó là bọn cướp, bọn mafia đỏ, tay sai của đế quốc Cộng sản. Đế quốc Cộng sản lúc đó là cầm đầu bởi Liên Xô. Mà khi Liên Xô chủ trương là cướp chính quyền ở Đông Dương, cái thuộc địa Đông Dương của Pháp, thì nó cho lập cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Và Đảng Cộng sản lúc đó xin lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó bảo không được, đã phải là Đảng Cộng sản Đông Dương, là vì mục tiêu của quan thầy là chiếm cả Đông Dương chứ không phải là chỉ có Việt Nam mà thôi. Mặc dù là Đảng Cộng sản nữa, lúc đó ở Việt Nam có chỉ có người Việt Nam, chả có người Lào, người Miên nào cả, mà nó bắt lấy tên là Đảng Cộng sản Đông Dương cũng phải chịu thôi. Và với cái bản chất tay sai mà đảng của nó là cái đảng ăn cướp, cho nên nó luôn luôn dựa vào những cái thế lực ngoại bang. Và mỗi khi mà cái thế lực ngoại bang mà nó dựa vào không còn nữa thì nó phải ngoặt tới ngoặt lui, nó đi kiềm chiêu kiếm quan tài khác. Cụ thể về cái bản chất cướp đêm là giặc nữa, là khi mà dưới sự chỉ đạo của đế quốc Liên Xô, nó lên làm cách mạng, nó cướp chính quyền ở Nghệ An và Hà Tĩnh, gọi là cách mạng cộng sản, gọi là cách mạng của Xô Viết Nghệ Tĩnh. Thì cái khẩu hiệu của Xô Viết Nghệ Tĩnh là cái gì? Là trí phú địa hào đào tận gốc, gốc tận rễ. Tức là gì? Trí thức đứng đầu, phú là phú nông, địa là địa chủ, và hào là cường hào. Những bọn cướp nó chủ trương là nó giết sạch bốn cái loại người đó, mà kẻ thù của cách mạng vô sản là phú nông, là địa chủ, là cường hào. Nhưng mà ba cái loại đó đứng sau trí thức, tức là bọn mafia đỏ, nó là bọn cướp. Cho nên trí thức là không bao giờ nó được chấp nhận và cái hàng ngũ lãnh đạo của đảng đó. Xô Viết Nghệ Tĩnh đặt khẩu hiệu như thế chứng tỏ rằng cái bản chất của Đảng Cộng sản là cướp cửa nhà giàu chia cho nhà nghèo. Và nếu nó cướp của nhà giàu rồi, nó không chia cho nhà nghèo mà nó chia nhau. Và lúc nó đã làm cách mạng thổ địa, chi phú địa hào rồi, thì Liên Xô và Tàu Cộng vẫn còn là cùng một phe quốc tế cộng sản. Nhưng mà cái nôi của quốc tế cộng sản là Liên Xô, bị Đức Quốc xã nó đánh gần chết, nó phải cầu cứu các đồng minh Mỹ, Anh, Pháp để cứu nó, thì với điều kiện là nó phải giải tán cái quốc tế bà. Và lúc đó thì Tàu Cộng lại được đồng minh giúp đỡ, là vì Tàu Cộng tham gia cái chống Nhật ở Á Châu, thành ra là được đồng minh là giúp đỡ. Và trong cái dịp đó thì Đảng Cộng sản Tàu nó lên án Liên Xô, và sau cái đại nhị thế chiến thì Liên Xô và Tàu Cộng trở thành ra là địch thủ. Chưa phải là địch thủ nhưng mà không còn là cùng một phe nữa. Thì lúc đó thì anh Đảng Cộng sản ở Việt Nam sau đại nhị thế chiến là đang phát động cái chiến tranh giải phóng dân tộc để chống lại thực dân Pháp đấy, mà không được Liên Xô giúp đỡ, nó là nhờ Tàu Cộng giúp đỡ. và nên nó theo tàu cộng thì nó cũng phải theo ông chủ tàu để nó lên án Liên Xô là chủ giết, chủ nghĩa xét lại đi, là kết minh đồng minh rồi giải tán quốc tế ba là xét lại rồi đó. Thì đó là cái bước ngoặt đầu tiên của nó, là nó ngoặt theo tàu và nó chửi Liên Xô là xét lại. Nhưng mà khi mà tàu giúp cho nó thắng Điện Biên Phủ rồi, đáng lẽ thì nó nghĩ rằng là được cả nước Việt Nam là bị chia đôi có một nửa thôi, thì nó rất là bất mãn với tàu về cái việc mà hội nghị Geneva chia đôi đất nước. Và nhưng mà khi mà ký hiệp định Geneva chỉ còn có một nửa nước, nó cũng chưa dám chửi tàu. Và nếu nghe lời khuyên của tàu thì bây giờ khả năng của chúng ta chỉ có thế thôi, thì chấp nhận như thế rồi thì sau khi chia đôi đất nước thì lập cái mặt trận giải phóng ra để mà tiếp tục đó. Nhưng mà đến khi mà Mỹ đem quân vào giúp miền Nam Việt Nam chống lại cái cuộc xâm lăng của Việt Cộng, và Mỹ rút quân về bỏ rơi phản bội Việt Nam Cộng Hòa để tạo ra cái những cái yếu tố làm cho Liên Xô sụp đổ ở ba cái mũi bành trướng ở bên Afghanistan và bên Congo và bên Campuchia, thì lúc đó thì là Mỹ và tàu ép thằng Việt Cộng phải ký hiệp định Paris là tiếp tục chia đôi đất nước, thì nó rất là bất mãn. Sau khi Mỹ đã rút quân rồi mà nó bị vẫn chỉ còn có một nửa nước rồi, thì Liên Xô và nhảy vào mà giúp nó trà đạp lên hiệp định Paris và thống nhất đất nước. Thì lúc đó Lê Duẩn nó chửi tàu không thể tưởng tượng được, chúng ta có đầy đủ tài liệu của cái đó rồi. Nó chửi tàu ở trong hiến pháp, nó chửi tàu ở trong cái điều lệ đảng đó đấy. Nó là nó ngoặt. Thế rồi tôi muốn nhắc lại những biến cố lịch sử này thì chứng tỏ rằng nó là xuất thân là bọn cướp đi làm tay sai cho ngoại bang, cho nên các thế lực ngoại bang mà giúp đỡ nó mà chia rẽ nhau cái phe này phe kia thì nó luôn luôn nó phải ngoặt tới ngoặt lui rồi. Suốt cái cuộc đời của chúng nó là cứ ngoặt lại ngoặt lại như thế nào. Đến lúc mà nó chửi tàu để nó theo Liên Xô để nó chiếm được toàn cõi Việt Nam, nhưng mà sao thì nó đem quân sang nó đánh cái tay sai của tàu ở bên Campuchia là bọn Pol Pot, nhân danh là tiêu diệt bọn diệt chủng kia. Nhưng mà nó đánh mà lui được Pol Pot rồi thì tàu nó sai Pol Pot rút vào bưng và dựa vào cái Changchari bên Thái Lan để làm cái chiến tranh nhân dân, làm cho anh Việt Cộng anh xa lầy 10 năm ở đó, phải chết biết bao nhiêu người. Kinh tế của anh lúc đó anh theo tàu là cái kinh tế ăn bo bo của Nga để mà đi chiến đấu, là cả cái nước Việt Nam sau khi thống nhất sụm vào chè và gần muốn chết luôn. Nhưng mà đến khi mà Liên Xô kiệt quệ ở ba cái mũi bành trướng đó, là phải rút lui khỏi cái bãi lầy ở Afghanistan mà cũng không kịp, Liên Xô sụp vào chè sau đó. Và trước khi Liên Xô sụp vào chè thì đã phải cúp viện trợ cho anh Việt Cộng rồi. Và anh Việt Cộng là cũng như là chó mất chủ, và đứng giữa ngã ba đường cái là bây giờ đi làm tay sai cho Mỹ, làm tay sai cho tàu, thì cái bọn chó bu Việt Cộng lúc đó nó đánh nhau với nhau rằng dù sao thì Trung Quốc cũng còn là đồng chí về ý thức hệ, thì chúng ta quay lại tàu, và quay lại tàu với cái bản án là đã từng phản chủ rồi, cho nên nó quay lại tàu bằng nó, cái bước ngoặt đó là cái bước ngoặt rất là tổn hại cho nước Việt Nam. nó bằng lòng nó bán nước Việt Nam 100% cho Tàu để nó còn đảng còn mình. Và đến khi mà Tàu được Mỹ thưởng công cho về cái vụ đã giúp Mỹ làm cho Liên Xô sụp đổ bằng nhiều biện pháp, và khi mà quốc tế hóa cái mậu dịch, lập ra cái WTO đó, thì là World Trade Organization, là tổ chức thương mại toàn thế giới, thì cho cả anh Tàu lẫn tay sai của Tàu là Việt Cộng vào cái đó. Mà thằng Tàu nó vào, hai anh cùng vào, và tôi xem cái thỏa thế ước về WTO thì tôi thấy rằng Mỹ chủ trương là cho anh Việt Cộng nhiều cái ưu đãi hơn anh Tàu, mà cuối cùng thì Tàu nó ra lệnh này, để tao vào trước mày được vào. Thành Đỗ Mười phải quyết định, đã thu xếp xong hết rồi, bản văn cũng xong hết rồi, mà tự nhiên anh Đỗ Mười mà không vào, thì hóa ra là Tàu nó ra lệnh cho anh ấy là không được vào WTO. Và là anh bỏ một cái bước ngoặt, anh ngoặt qua ngoặt lại, nhưng mà ngoặt theo cái chỉ thị của quan thầy. Trừ khi anh không có quan thầy thì anh rất là hoang mang, và anh bàn với nhau là đầy rủi ro, tình hình vô cùng phức tạp, khó nắm bắt. Và 6 năm sau nó mới cho cái cậu vào với WTO. Và khi mà anh Việt Cộng được chính quyền của Clinton là cho băng giao, thì lúc đó anh mới được phép cho vào WTO, v.v. Tóm lại là khi mà anh theo cái bước ngoặt mà theo Tàu thì anh là nô lệ cho cái gông cùm gọi là 4 tốt và 16 chữ vàng. Và sau đó thì nước Việt Nam dưới quyền Việt Nam Cộng sản đã bị Tàu nó hán hóa mấy chục năm nay rồi. Và nó chẳng những nó hán hóa cái nước Việt Nam, mà cụ thể nhất là nó hán hóa luôn cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Bây giờ Đảng Cộng sản ở Việt Nam là hán hóa gần như 100%. Về chỉ thế, cho nên dù rằng thì được thế giới cho hội nhập này kia, nó vẫn hội nhập theo cái mô thức Tàu. Nó chủ trương là hội nhập nhưng không hòa tan, hội đổi mới nhưng không đổi màu. Và nó theo cái kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa của Tàu, và dưới cái ảnh hưởng của sư phụ Tàu thì bọn Việt Nam Cộng sản nó đã bỏ lỡ biết và cả chục cơ hội để ngoặt về phía tự do dân chủ. Và tình hình đã kéo dài mấy chục năm, thành cái nước Việt Nam như là những ngày gần đây. Và những ngày gần đây thì tình hình quốc tế từ năm 2016 bỗng nhiên đổi khác với sự đắc cử của ông Donald Trump. Và nước Mỹ với ông Donald Trump chủ trương là American Great Again, America Great Again, tức là nước Mỹ mạnh, vĩ đại trở lại. Và muốn nước Mỹ muốn vĩ đại trở lại thì ông chủ trương rằng cả thế giới bây giờ đã bị bọn chủ nghĩa xã hội cộng sản nó làm cho nghèo đói, di cư, rồi rối loạn, khủng bố các thứ. Và ông đưa ra một kế hoạch là đánh cái bọn chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu, và ông kết đồng minh với các nước tư bản để ông thuyết phục các nước tư bản phải coi chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu là công địch chẳng những của Mỹ mà của toàn thế giới. Và khi mà Mỹ đối phó với anh Tàu thì anh Việt Cộng lâm vào cái thế mà tôi gọi là chết chẹt rồi. Nó bàn tán với nhau ở trong nước, nó đặt cái tình huống mà nó chết chẹt cho Mỹ và Tàu, nó gọi là rủi ro lưỡng cực. và nó chủ trương là muốn thoát khỏi cái rủi ro lợi ích này thì phải đa phương hóa đối ngoại và khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Thì nữa, chủ trương là thì trong cái thế chặt như thế thì nó cho rằng cả hai bên đối đầu với nhau để có nhu cầu là mua chuộc nó để đứng về phía mình. Thì thế cho nên khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Thế mà anh Mỹ khó khăn với nó thì nó ngoẹo sang bên Tàu, và khi mà Tàu khó khăn với nó thì nó ngoẹo sang bên Mỹ, và nó đóng cái đó là cả chục năm nay rồi. Và với ông Donald Trump thì nó cũng cái giờ giờ cho đó, nhưng mà nó ngoặt qua ngoặt lại theo cái tình hình căng thẳng hay là giảm thiểu chia Mỹ và Tàu rồi, là nó rất là vất vả. Và tôi theo dõi cái vận động chính trị của Việt Cộng ở bên Mỹ này, nó lobby bên Mỹ rất là tốn tiền. Nó tốn tiền là bởi vì với ai thì không biết, nhưng mà với ông Donald Trump thì ông Donald Trump là một lãnh tụ của nước Mỹ rất là khó đoán. Thành ra nó không biết ngoặt về phía nào, nó ngoặt phía nào nó cũng không chắc ăn, cho nên nó gọi là rủi ro lượng cực. Và nó ngoặt một cách vô cùng bối rối. Và tôi theo dõi cái behavior, tức là ứng xử của bọn Việt Nam Cộng sản rất là tức cười. Nó không có ngoặt theo cái gì, nó diễn tuồng ngoặt bên này bên kia, mà nó giao cho cái bọn chóp bu của nó, bốn tên chóp bu của nó, mỗi thằng giữ một nhiệm vụ, là anh này thì đóng vai ngoặt về phía Mỹ, anh kia thì đóng vai ngoặt về phía Tàu. Và để thì nó không, những cái đóng tuồng đó thì nếu mà bị sai thì nó có cơ hội để cho cái anh đạo diễn là cái Đảng Cộng sản ấy, phân trần à, đấy là sai lầm của cái người đó chứ không phải là của Đảng chúng tôi. Nó phân công nhau ra để nó đóng kịch, đứa thì đóng vai ngoặt phía này, đứa thì đóng vai ngoặt phía kia, rất là buồn cười. Đó. Cụ thể vừa ra thì chúng ta thấy rằng chóp bu của nó có bốn tên, tên Quang là một, tên Trọng là hai, tên Phúc là ba, và chị Ngân ở bên Quốc hội là bốn. Và anh Lũ thì đóng cái vai là ngoặt về phía Tàu, dành cho anh Nguyễn Xuân Phúc đóng cái vai ngoặt về phía Mỹ, và anh Quang và anh và chị Ngân này thì đóng cái vai là đa phương, ngoặt các phương, từ G7 cho đến G8, G9, G20 gì đó. Thì anh Phúc là đi chầu rìa, và với cái tình hình thế giới là ta bạn thù nó xoay tít như thế này thì anh bám phía nào anh cũng biết bị tuột tay. Cụ thể là trong cái hội nghị G20 vừa rồi ở bên Osaka, Nhật Bản, thì chúng tôi đã thấy và tôi đã bình luận rằng thì anh cố bám mà tuột tay là bởi vì khi Mỹ đến G20 thì người ta cứ đặt vấn đề là chiến tranh thương mại với Mỹ và Tàu đang căng thẳng như thế, mà Tàu đang bị Mỹ dồn vào cái thế chết chẹt, chết về chiến tranh thương mại. Thì Tập Cận Bình có đến để gặp anh Mỹ để mà thỏa thuận điều lệnh lại hay không? Thì anh Phúc này rất là bối rối, không biết nó xoay kiểu nào. Và cuối cùng thì anh Tập Cận Bình có đến Osaka và hứa với Mỹ rằng thì là sẽ mua nông phẩm của Mỹ bao nhiêu đó, thì được ông Trump ông họa cho hưu chiến về thương mại. Trong khi ông hưu chiến về thương mại như thế thì ông lại lên án anh Việt Cộng là gian lận tai hại cho nước Mỹ, còn tệ hơn cả anh Tàu nữa. Và trong cái hội nghị thì chúng ta thấy là anh Nguyễn Xuân Phúc anh đến anh nịnh bợ anh o bế ông Donald Trump như thế nào, cái hình ấy cúi đầu anh lom khom mấy cười thầu tài cười nịnh trông rất là tức cười. Và Vì thế cho nên tôi bình luận rằng Osaka G20 anh cố bám Việt Cộng đã bị tuột tay và bị Mỹ đối phó. Và sau khi bị Mỹ đối phó như thế thì anh về nội bộ các anh ấy loay hoay rằng anh phải ứng xử như thế nào. Và anh đi đến cái quyết định là bây giờ khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, thì Mỹ tỏ ra là nặng tay với mình thì mình phải đóng cái màn kịch là quay lại phía Tàu. Đó là cái thời sự tuần này mà tôi đem ra bình luận ngày hôm nay. Tức là Đảng Cộng sản Việt Nam ở Việt Nam nó sai anh cái chị chủ tịch quốc hội là chị Ngân sang Tàu. Và cái cách bố trí và đạo diễn tuồng của cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó rất tức cười. Nó bố trí rằng thì là nó được chủ tịch quốc hội Việt Nam được chủ tịch quốc hội Tàu mời, thì nên nó mới có cái chuyến đi đó. Nhưng mà chủ tịch quốc hội Tàu mời mà khi mà chủ tịch quốc hội của Việt Cộng sang Tàu lại không gặp ông cái người chủ nhà này ra đón khách, không phải là ông chủ tịch quốc hội mà lại phải ghé mấy cái tỉnh ở biên giới Việt Nam mà gần Việt Nam, tỉnh mấy cái huyện mà chủ nhà mời khách, và đến lúc mà gặp nhau thì đãi tiệc thì không phải là chủ nhà mời mà lại khách mời chủ nhà dụ những cái tiệc này tiệc kia để đóng cái màn kịch là ngoặt về và phía Tàu. Thì trong khi chị Ngân là chị sang Tàu thì về phía Mỹ và đồng minh cho anh ký cái hiệp ước CPTPP và EVFTA với ông Chầu để ký, nhưng mà không chưa có chuẩn phê, hoãn cái chuẩn phê lại. Đầu tiên là viện cớ rằng thì nghị viện Âu Châu chưa bầu xong, bây giờ nghị viện Âu Châu bầu xong rồi nhưng mà nghị viện Âu Châu cũng chưa có chuẩn phê, và đặt vấn đề rằng thì anh phải thi hành những cái khuyến cáo của thế giới về tự do dân chủ và tự do lao động và vân vân. Và thì như thế cho nên lại anh Việt Nam Cộng sản lại càng có nhu cầu đóng cái vai trò ngoặt về phía Tàu. Và anh ngoặt về phía Tàu bằng cái chuyến đi của chị Ngất này, là chị ký đủ các thứ hiệp ước, đủ các thứ để nâng cao vai trò của Tàu và nhắc lại 16 chữ vàng 4 đường đốt tốt này. Và chị Ngân này chị đóng cái vai kịch ngoặt về phía Tàu này một cách rất là vất vả. Trong khi đó thì nội bộ chị thì nước Việt Nam dưới tên dưới quyền Cộng sản là sụm bà trẻ về đủ mọi thứ rồi, kinh tế tài chính ngân sách cho đến văn hóa giáo dục, nhất là khủng hoảng nhân sự về cái đại hội của thứ 13 của Đảng Cộng sản năm 2021 thì nó bố trí nhân sự và người tài thì nó không có, nó chỉ còn toàn những cái bọn côn đồ. Tôi đánh giá rằng anh đóng cái màn kịch ngoặt ở phía Tàu này chẳng qua là anh chỉ ăn vạ Mỹ ra để xem Mỹ có cho anh cái gì không. Và thông tin mới nhất cho tôi thấy rằng Mỹ có cho anh một vài món quà nho nhỏ, mà quà ngon quà rất là tức cười, là Mỹ có cho anh cái việc là cái viện trợ của USET viện trợ cho chị về có 20 mấy triệu về cái việc mà là giảm cái thời gian thông quan của cái tài hiện xuất cảnh cái vài chục triệu rồi. Đây là trò hề của bữa quạt, đây là thời sự tuần vừa qua, và đây là những tài liệu mà tôi tham khảo trong bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Trước hết nói về cái chết chặt giữa anh Việt Cộng với Mỹ, về cái việc mà chết chặt giữa cái thương chiến Mỹ và Tàu. Đây là tài liệu của Việt Nam Thời Báo ngày 8 tháng 7 2019. có tựa đề là Việt Nam giữa làn đạn thương chiến Mỹ Trung. Thì tài liệu này cũng nhắc lại là trong khi mà anh Nguyễn Xuân Phúc chầu trực ở G20 thì chẳng được cái gì cả mà lại bị tàu bị Mỹ lên cái đánh thuế mức 456,23% về cái mặt hàng thép chống ăn mòn và cuộn cán nguội của Việt Nam được sản xuất từ chất đền thép cán nóng của Hàn Quốc và Đài Loan sẽ phải đối mặt với mức thuế lên tới 456,23%. Và Việt Nam Thời Báo coi như cái đó là một cái thông điệp thương mại rõ ràng của Donald Trump. Ông nói rằng thì Trung Quốc muốn là tuần hàng sang Việt Cộng để cho Việt Cộng bịp Mỹ. Và ông Trump thì muốn cân bằng thương mại. Ông muốn Trung Quốc và các nước khác san bằng sân chơi. Và phải có thái độ thì ông đã tỏ thái độ rồi. Và với cái thái độ như thế thì anh Việt Cộng bị là nạn nhân. Và Bộ Thương mại Mỹ đã đánh vào lỗ hổng trọng yếu của Việt Nam. Rất nhiều hàng hóa đang được đưa từ Trung Quốc sang Việt Nam khi các công ty tăng mua và đẩy mạnh sản xuất ở đó để tránh thuế quan. Bộ phận rời và linh kiện do Trung Quốc sản xuất được đưa sang Việt Nam để hoàn thiện lắp ráp cuối cùng trước khi đến Mỹ. Những cái đó là những gì, là chủ yếu là điện thoại, là hàng dệt may, là đồ nội thất, vân vân. Tài liệu kết luận rằng như Ngân hàng Thế giới lưu ý, bộ máy xuất khẩu tập trung ở khoảng 10 trong số 63 tỉnh ở Việt Nam, như các trung tâm kinh tế quanh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Địa lý phát triển chậm chạp tạo ra các nút thắt cổ chai và các thách thức hậu cần khác, nhất là nhu cầu quản lý gia tăng di cư. Thách thức khác mà Việt Nam đang phải đối đầu là từ một nước nông nghiệp có sản lượng gạo xuất khẩu đứng hàng thứ ba trên thế giới, Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp không thể ngay lập tức chuyển sang hướng khác, cũng như sẽ chưa sẵn sàng từ bỏ vị trí nước xuất khẩu gạo hàng đầu này để bước vào một lĩnh vực chưa chắc chắn. Đấy là tài liệu thứ nhất tôi tham khảo để nói về cái thế chết chặt của anh Việt Cộng và anh cố bám Mỹ mà bị tuột tay như thế nào. Đây là tài liệu thứ hai mà tôi tham khảo là của blogger Nguyễn Quang Duy. Và Exodus Việt Nam được bài gửi tới và gửi cho tôi ngày 9 tháng 7 2019, có tựa đề là vì sao Hà Nội bị chỉ trích là kẻ lợi dụng tồi tệ nhất. Và ông Nguyễn Quang Duy cũng nhắc lại cái bản án là Việt Cộng Hà Nội bị lên cái bản án là thao túng tiền tệ. Đồng tiền Việt Nam là đồng tiền yếu nhất thế giới và liên tục bị mất giá. Tiền Việt yếu hơn cả tiền Lào, tiền Campuchia. Đồng tiền Việt yếu đến độ ngay chính người Việt cũng chỉ muốn giữ vàng và Mỹ Kim. Hà Nội biết thế nên tìm mọi cách để kiểm soát nhưng thất bại. Đồng tiền là thước đo chính xác nhất cho sức mạnh kinh tế, niềm tin và ổn định xã hội. Giữ cho đồng tiền Việt không bị phá giá là cả một nỗ lực vô cùng to lớn của Hà Nội. Nói chi đến việc thao túng tiền tệ như Bộ Tài chính Mỹ e rẻ. Đấy là về thao túng tiền tệ. Về thương mại thì mất cân đối. Hà Nội từng tự hào là thị trường cởi mở nhất thế giới. Tỷ lệ xuất nhập cảng trên GDP của Việt Nam năm 2018 lên tới 196%. Nhưng mà hàng hóa do Trung Cộng, Đại Hàn và Lào Loan sản xuất được chuyển đến Việt Nam, bao bì đóng gói rồi xuất cảng sang Mỹ hay Âu Châu để trốn và tránh thuế. Cuối năm 2017, Bộ Thương mại Mỹ xác định có đến 90% thép từ Việt Nam nhập cảng sang Mỹ có xuất xứ Trung Cộng, nên đánh 531% thuế trừng phạt. Thép là mặt hàng chiến lược. Gian lận thương mại thép vì thế là hành vi tồi tệ nhất. Đáng tiếc, Hà Nội chấp nhận lệnh trừng phạt nhưng không hề sửa đổi để tiến bộ. Năm 2018, chỉ riêng Samsung đã xuất khẩu trên 60 tỷ Mỹ kim và chiếm 25% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Samsung chủ yếu nhập linh kiện, xong rồi lắp ráp tại Việt Nam, rồi xuất khẩu ra thế giới. Việt Nam xuất khẩu nhiều, nhưng chủ yếu là hàng chuyển giao gia công lắp ráp, có giá trị gia tăng thấp nên thặng dư thương mại xuất siêu rất thấp, thậm chí còn thiếu hụt mậu thương, ngoại thương là vì nhập siêu. Sau chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, hàng hóa Trung Quốc ào ạt đổ vào Việt Nam, nên con số buôn lậu và gian lận thương mại chắc chắn phải gia tăng, dễ dàng đạt trên 50 tỷ Mỹ kim cho năm 2019. Trên thực tế, cán cân thương mại Việt Nam thường xuyên bị thâm hụt, thiếu ngoại tệ, Việt Nam phải vay nợ. Có thể nói, về thương mại Việt Nam luôn bị Trung Cộng lợi dụng và lấn áp. Trong tình trạng đó thì anh Việt Cộng chúng ta đã biết rồi, thường trực là tài chính thâm hụt. Việt Nam có được ngoại tệ từ việc phục vụ du lịch, từ bán đất, bán tài nguyên cho ngoại bang, từ xuất cảng lao động và từ khúc ruột ngàn dặm. Bà con kêu bà hải ngoại. Nhưng bù lại phải chi cho những khoản chuyển ngân lậu để đầu tư mua nhà, mua đất ở Mỹ, tẩu tán tài sản, cho con em sang Mỹ du học và di dân cũng chủ yếu là sang Mỹ. Việt Nam đã vượt qua giai đoạn được thế giới ưu đãi vay lãi nhẹ, vay lẹ may nhẹ lãi, đã bước sang giai đoạn vay nợ để trả nợ lời. Hai chỉ cần gần nhất là Asanjo là công ty nhập hàng Trung Cộng, sẽ đem dán nhãn hàng Việt Nam, và việc tập đoàn Big C ngưng nhập hàng may Việt Nam cho thấy hàng Việt Nam thua ngay cả trên thị trường Việt Nam. Mây đen đang phủ kín bầu trời Việt Nam. Bây giờ đến vấn đề nữa là tư bản nước ngoài thống lĩnh kinh tế. Hà Nội từng là một thời là tiền đồn chống là chủ nghĩa tư bản, nhưng nay tư bản được đối xử như phượng hoàng, được Hà Nội xây tổ mời vào đẻ trứng. Tính chính danh của Đảng Cộng sản còn có được nhờ vào số liệu thống kê tăng trưởng kinh tế. Nói cách khác là tính chính danh đó dựa vào tư bản nước ngoài. Hà Nội mở đường cho các công ty Trung Cộng tránh thuế. Các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Coca-Cola hưởng lợi nhưng đóng thuế thật ít. Dân Việt bị ví như vịt, bị bịt mỏ, bị nhổ lông, nhộp thuế và không được thắc mắc, không được than van. Điều đáng nói là Hà Nội đã mất khả năng để cân bằng cán cân thương mại với Mỹ do không thể giới hạn xuất cảng số hàng hóa do tư bản nước ngoài sản xuất tại Việt Nam và thiếu tiền Mỹ để mua hàng Mỹ. Hà Nội còn dự định sẽ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước với mục tiêu là thu hút tư bản nước ngoài. Như thế, kinh tế Việt Nam lại càng phụ thuộc vào tư bản nước ngoài. Này, ngoài vấn đề kinh tế là đến chính trị, là không có cải cách chính trị. 30 năm về trước, khi thể chế Cộng sản đã đông âu và Liên Xô sụp đổ, người Việt ai cũng vui mừng, cũng mong Việt Nam thay đổi, được hưng thịnh, được cùng cường. Tiếc thay, Đảng Cộng sản vẫn nắm giữ độc quyền chính trị, không báo chí tự do, không đối lập, không ai nói lên sự sai trái của mô hình phát triển và trình độ quản trị đất nước của Cộng sản Việt Nam. Dập khuôn Trung Cộng, Đảng Cộng sản chỉ thay đổi kinh tế đủ để quyến rũ tư bản nước ngoài, để Việt Nam thành quốc gia cởi mở thương mại nhất toàn cầu, với tốc độ tăng trưởng gọi là được coi là bền vững nhờ đầu tư nước ngoài và xuất khẩu. Người Việt một cổ hai trọng, tư bản nước ngoài chạy theo lợi nhuận, còn Cộng sản thì mù quáng với con số tăng trưởng. Tổng thống Trump đắc cử, gió đổi chiều, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng phát, Hà Nội vẫn không nhìn ra, vẫn không tỏ dấu hiệu sửa đổi để thích nghi với thời cuộc mới. Việc Tổng thống Donald Trump nêu đích danh Hà Nội là kẻ lợi dụng, đe dọa trừng phạt, chẳng khác nào đe dọa rằng tư bản Mỹ chưa có dại mà dính vào Việt Nam. Đó cũng là lời khuyên cáo Hà Nội, nếu không thay đổi, Mỹ sẽ trừng phạt như trừng phạt Trung Cộng. Tức là nếu không thay đổi sẽ bị Mỹ trừng phạt như trừng phạt Trung Cộng. Tóm lại, một thể chế chính trị tự do thực sự dựa vào dân thay vì ngoại bang là thể chế chính trị đúng đắn để Việt Nam thoát khỏi lệ thuộc nước ngoài, hòa giải dân tộc, tránh cho đất nước thành một tiền đồn trong cuộc chiến Mỹ-Trung. Đấy là lời khuyên cuối cùng. Bây giờ trong cái tình trạng như thế thì anh Việt Hồng anh đóng cái vai trò là đóng cái diễn kịch. Tuần trước chúng ta nói anh em đóng cái màn trò là gần Mỹ xa tàu, bây giờ tuần này chỉ đóng cái kịch là gần tàu xa Mỹ. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 11 tháng 7 2019 đăng tin Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc, và đài VOA đưa cái dấu hỏi là có phải đây là chuyến đi quyết định hay không. Dẫn đầu một phái đoàn cấp cao, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới Bắc Kinh hôm 10 tháng 7 trong chuyến thăm chính thức 4 ngày bắt đầu từ 8 tháng 7 theo lời mời của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc tên là Lật Chiến Thư. Chuyến đi thực hiện tại thời điểm này, hơn một năm trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, tức là nhắc tới cái năm sau, hơn một năm trước cái đại hội đó thì theo truyền thống nhà nước là để củng cố tin cậy giữa hai nước, đã khoác lên một ý nghĩa đặc biệt giữa lúc đang có đồn đoán về tiềm năng lãnh đạo. Tức là đài VOA gặp vấn đề là nhiều người là nghi rằng chị này nó đưa chị này sang tàu là đáng nhẽ là nguyên thủ là chủ tịch nước đi gặp chủ tịch nước, đằng này là chủ tịch quốc hội. Tức là đài VOA chỉ coi cái việc này là như là tô đậm cái chuẩn bị cho cái vai trò là sẽ làm chủ tịch nước của chị này, nhưng mà tôi không đồng ý, cho nên tôi lướt qua những lời bình luận của các nhà trí thức ở trong nước cũng như ở ngoài cuộc. Nhưng mà tôi để ý tham khảo nhiều hơn là bài của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, là blogger của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, viết bài ngày 11 tháng 7 2019, cũng đặt cái tựa đề dấu hỏi vì sao lại là Nguyễn Thị Kim Ngân đi Trung Quốc. Và ông Phạm Chí Dũng cho rằng cái chuyến đi của chị này là một cái chuyến đi bất thường. Luôn coi trọng việc củng cố tình hữu nghị truyền thống và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc bài khi tiếp Hùng Ba đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội. Trước khi chị đi, chị phải vận động với đại sứ Hùng Ba là đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, và trong cuộc tiếp xúc thì chị đọc bài, tức là diễn kịch đấy. Bất thường Kim Ngân không phải là phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mà lại là chủ tịch quốc hội đó, vì thế là đặt dấu hỏi. Đón tiếp đại sứ các nước, đặc biệt là khách đến từ Bắc Kinh, là phần hành của chủ tịch nước hoặc phó chủ tịch nước, chứ chẳng liên quan đến cơ quan dân cử tối cao. Mà bây giờ lại đến bà Kim Ngân này. Và sau đó thì được đưa tin Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 8 đến 12 tháng 7 theo lời mời của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, là Ủy viên Thường vụ Đại hội Đại biểu Toàn Nhân Trung Quốc, là Lật Chiến Thư. Tức là nó đã đặt tên lôi thôi đấy, nhưng mà nó là quốc hội. Vào cuối tháng 5 năm 2019, trước đó đó, trong bối cảnh Nguyễn Phú Trọng không thể hiện ra trước quốc hội để trình quốc công ước quốc tế số 98 về lao động, bà Ngân còn lên hương khi được phân công tiếp Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa. Đó không chỉ là một thao tác ngoại giao thông thường, mà chắc chắn mang chỉ dấu của quyền lực. Tức là chị chuẩn bị để lên ngôi đấy. Và ông Phạm Chí Dũng là, nhưng vì sao là bà Ngân lại phải, và không phải là ông Nguyễn Xuân Phúc đi Trung Quốc một lần này. Và ông ấy đặt vấn đề là có phải là tại anh Nguyễn Phú Trọng anh giả ốm để những cái thứ này không? Trong thời gian từ lúc ông Trọng bị bệnh cho tới nay, tình hình quan hệ Việt Trung có vẻ không tốt lắm, hoặc có chiều hướng diễn biến xấu đi. Và đó cũng là bối cảnh mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lần đầu tiên nổi giận và chỉ trích Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất, thậm chí còn tồi tệ hơn cả Trung Quốc đó. Vì cái này cho nên nó phải đóng cái màn kịch xa Mỹ gần tàu đó. Đến lúc này thì cho dù có muốn dẫy ra, nền kinh tế và cả nền chính trị Việt Nam đã rơi hẳn vào thế bị kẹp giữa hai cọng kìm đó. Một bên là quan hệ chi cầm bàn thoáng nhất, tức là cầu tàu chi cầm bàn là hối lộ đó. Một bên là quan hệ chi cầm bàn thoáng nhất của doanh nhân Trung Quốc cho các thế hệ quan chức Việt để không thể từ chối hàng Trung Quốc, kể cả hàng rác. Còn bên kia là gương mặt quạu quạu của ông Trump luôn sẵn sàng áp thuế cao nhất đối với hàng Việt Nam, và còn có thể biến Việt Nam thành đối tượng thứ ba sau Trung Quốc và Mexico phải trở thành đối thủ trong chiến tranh thương mại với Mỹ. Trong tình thế hai đầu ép buộc như thế, việc Thiên Triều Tàu gọi hỏi giới cho bố Việt Nam là chuyện không thể tránh khỏi. Đặc biệt Trung Quốc chẳng thích thú gì về chuyến đi sắp tới của Nguyễn Phú Trọng, một chuyến đi mà nhiều khả năng Việt Nam sẽ phải ngỏ lời cần đến Mỹ như một đối tác quân sự thực thụ ở Biển Đông để ngăn chặn tham vọng ăn sạch dầu khí của người đồng chí tốt Trung Quốc. Và một lần nữa thì Nguyễn Phú Trọng lại ốm. Nguyễn Phú Trọng thì câu này mới cho là tôi tô đậm cái câu này. Nguyễn Phú Trọng chẳng thích thú gì khi phải đi Trung Quốc và phải đánh cược sinh mạng của ông ta với thức ăn đồ uống trên bàn tiệc được thiết kế bởi những ông vua thuốc độc. đi tàu ăn uống của nó mà nó không vừa ý thì thức ăn đồ uống trên bàn tiệc được thiết kế bởi ông vua thuốc độc tàu. Anh Trọng không đi tàu. Thay vào đó là Nguyễn Xuân Phúc đi Bắc Kinh vào tháng 4 năm 2019 và Nguyễn Thị Kim Ngân đi vào tháng 7 để xoa dịu tình hình trên danh nghĩa củng cố đối tác chiến lược toàn diện và phần nào thỏa mãn thói trịch thượng của Tập Cận Bình. Nhưng với Nguyễn Thị Kim Ngân, việc đi Trung Quốc biết đâu đấy lại là một cơ hội hay một điểm báo tốt lành cho thế đi lên của bà ta từ nay đến Đại hội 13. Ông Trạm Thị Trường ông cũng đặt vấn đề là có thể là đi cái chuyến này về mà để kết quả tốt thì Đại hội 13 sẽ làm chủ tịch nữa nha. Và ông cũng đặt câu hỏi là có phải là cái vị thế nguyên phủ quốc gia hay không. Một số người vẫn nhớ lại một sự việc hài hước có thật đã xảy ra ngay trong đám tang của cựu thủ tướng Lê Đức Anh vào tháng 5 2019, khi giới thiệu thành phần quan khách, phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã nói chủ tịch nước Nguyễn Thị Kim Ngân lúc đó thì chủ tịch quốc hội mà nó không biết là nó đóng kịch hay là nó giả vờ hay là nó lẫn thật, nó giới thiệu chủ tịch Kim Ngân là chủ tịch nước Nguyễn Thị Kim Ngân thay vì đọc đúng chức danh chủ tịch quốc hội của bà ta, khiến ngay cả những quan chức đức cao vọng trọng như cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, đương kim trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, đương kim trưởng ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đều ngoác miệng ra cười. Nhưng vào cuối tháng ấy, bà Ngân đã bất thần thể hiện uy quyền một cách chưa hề có tiền lệ. Đó là kỳ họp quốc hội tháng 6 năm 2019 do Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, trong bối cảnh tổng tịch của Nguyễn Phú Trọng kiên định mất tích từ đầu đến cuối của người ta. Người ta bỗng nhìn ra một Nguyễn Thị Kim Ngân khác, thậm chí khác hẳn. Khác hẳn với tư thế co thủ, thận trọng và gần như khép miệng cho nhiều kỳ họp quốc hội trước đây. Vào kỳ họp đó, Nguyễn Thị Kim Ngân đã khiến giới quan sát và nhiều đại biểu quốc hội ngạc nhiên vì có ít nhất là hai lần bà ta cắt ngang phần chất vấn và trả lời chất vấn một cách dũng cảm và thô cả, kể cả cắt ngang Tô Lâm, viên tướng Bộ trưởng Công an. Tóm lại, một cách nào đó có thể xem chuyến đi Trung Quốc vào tháng 7 năm 2019 của Nguyễn Thị Kim Ngân mang hàm ý bà ta là bản sao của nguyên thủ quốc gia, hoặc chính là nguyên thủ quốc gia. Thì có cái đó một phần, nhưng mà tôi nghĩ là phần chính là đóng kịch xa Mỹ gần tàu để nó ăn vạ Mỹ. Bây giờ đến tài liệu nữa tôi tham khảo là của Dân Làm Báo, Vũ Đông Hà viết cho Dân Làm Báo ngày 11 tháng 7 2018. Nguyễn Thị Kim Ngân, thân phận chư hầu trong công cuộc ra đi tìm đường kiếm tiền nhiều và kiếm ghế cao. Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch quốc hội, được xem là đại biểu đại diện cao nhất cho hơn mấy chục triệu cử tri Việt Nam trong hệ thống đảng cử và dân bị buộc đi đầu. Tuy nhiên, với vị trí cao nhất của hệ thống lập pháp, hình ảnh của chủ tịch Nguyễn Kim Ngân trong chuyến khấu đầu thiên triều phương Bắc là hình ảnh của phận chư hầu, của kẻ thuộc cấp với quan thầy Bắc Kinh. Trước hết là nhìn vào danh sách phái đoàn quan chức cho bà Ngân, phái đoàn này lớn lắm chứ vậy, là nào là Phó Thủ tướng Chính phủ là Nguyễn Đức Vũ Đức Đam, chủ nhiệm ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Dầu, tổng thư ký quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Nguyễn Thị Thu Hà, phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra trung ương Bùi Thị Minh Hòa, thứ trưởng bộ ngoại giao Lê Hoài Trung, phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là Trần Lưu Quang, người đứng ra mời chủ tịch quốc hội và phái đoàn quan chức Việt Cộng, trong đó có phó thủ tướng là chủ tịch quốc hội Tàu Cộng, mà trên tàu nó gọi là chủ tịch nhân đại, đại diện nhân dân, tức là nhân đại, có tên là Lật Chiến Thư. Phái đoàn từ chủ tịch quốc hội đến phó thủ tướng đến thứ trưởng trong ngày đầu đi của chuyến đi chưa đã đây này, cái này là nói cái chủ nhà phải ra trước đó mà này không, trong ngày đầu của chuyến đi trưa 8 tháng 7 đã không đến thủ đô Bắc Kinh mà phải đến thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô, không có đi Bắc Kinh thì đương nhiên là không có ông Lật Chiến Thư ra đón, tức là người tương nhiệm ra đón không có. Ngược lại thành phố này bà chủ tịch đã được những ai từ phía Tàu Cộng đồng biết toàn thành cấp dưới các bạn, đó là phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng xã hội nhân đại Trung Quốc Giang Tiểu Quyền, là phó chủ tịch ủy ban thường vụ toàn phó không nhé nhân đại tỉnh Giang Tô Nguyễn Quốc Cường, chủ nhiệm ủy ban ngoại sự nhân đại tỉnh Giang Tô Ti Cẩm Tuyền, hay là cái ti đó chỉ có một chủ nhiệm và hai phó chủ nhiệm ở cấp ủy ban. Cho đến chiều ngày 8 tháng 7 2019, chủ tịch quốc hội Nguyễn Kim Ngân mới tiếp bí thư tỉnh ủy Giang Tô là Lâu Cần Kiều, không được người đứng đầu một tỉnh ra đón tiếp người đứng đầu quốc hội của một quốc gia, không được chủ nhà tổ chức một buổi chiêu đãi đón khách mà ngược lại khách phải tiếp chủ, khách phải mời chủ tiệc, khách phải tiếp chủ. Thế nhưng và báo chí công khai nói rằng này, chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự đón tiếp trọng thị chu đáo của bí thư tỉnh ủy Giang Tô Lâu Cần Kiệm và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Giang Tô. Anh phải mời khách mà anh lại không đãi khách, mà để khách phải đợi chủ nhà ra được. Đến chiều 8 tháng 7 2019, cũng tại thành phố Nam Kinh, bà chủ tịch quốc hội tiếp chủ tịch tập đoàn Sun Hoa, tức là một cái công ty Jonathan Choi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Thiên Doanh tại Việt Nam là Tào Đức Tiêu, sáng lập viên tập đoàn Thái Bình Dương là Nghiêm Giới Hòa. Đáng lẽ thì tiếp ông tương nhiệm, ông tương nhiệm phải ra tiếp rồi mới giới thiệu cái này, đằng này là phải đi tiếp cận các công ty cấp dưới. Một lần nữa những tay doanh nhân tàu khựa này đã không thèm cùng nhau tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi người đứng đầu quốc hội của quốc gia mà chúng muốn đầu tư làm giàu. Ngược lại, bà chủ tịch quốc hội Việt Cộng lại phải đứng ra tiếp chúng để thực hiện công cuộc ra đi tìm đường kiếm nhiều tiền cho đảng và cho mình. Bạn Hồ Dân làm báo. Ra đi tìm đường cứu nước là Hồ Chí Minh. Bây giờ ra đi tìm đường kiếm nhiều tiền cho đảng và cho mình. Tiếp các cái công ty này. Sang ngày thứ hai của chuyến công du 9 tháng 7 2019, bà chủ tịch và bầy đàn lặng lẽ khăn gói đến thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Tại đây bà chủ tịch quốc hội với 300 chiếc áo dài lộng lẫy lại phải mặc đẹp để tiếp bí thư thành ủy thành phố Tô Châu là Châu Nai Tường. Các công ty nhỏ xem đến bí thư tỉnh ủy. Thế nhưng là thông tin của nhà nước là chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn về sự đón tiếp chu đáo trọng thị của lãnh đạo thành phố Tô Châu. Đến ngày thứ ba trưa 10 tháng 7 2019, ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội Việt Cộng đến thủ đô Bắc Kinh. Nhưng những ai từ phía Tàu Cộng ra đón là ra đón đến Bắc Kinh rồi mà ra đón không phải là cái anh tương nhiệm chủ tịch quốc hội mà là phó tổng thư ký nhân đại Trung Quốc Hồ Hiếu Lê, là hàm cục trưởng cục ngoại sự văn phòng nhân đại quốc hội Trung Quốc Vương Văn, tức là chỉ có hai quan chức cấp trung. Nhưng người chủ nhà người mời là Lật Chiến Thư thì lại không thèm ra đón khách, vốn là đối tác ngang hàng giai quốc gia. Ngay cả tổng thư ký nhân đại Trung Quốc cũng không có, mà chỉ có phó và lại có một cục trưởng. đến chiều 10 tháng 7 2019, Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chưa được gặp người chủ mời. Thay vào đó là người khách là phải tiếp đám đại gia doanh nhân như là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn xây dựng năng lượng Trung Quốc Uông Kiến Bình, chủ tịch tập đoàn phát triển bất động sản Alpha King Vương Vĩ Hiền, phó chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc tập đoàn bảo hiểm Bình An là tổng Tống Thành Lập, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn hợp tác kinh tế kỹ thuật quốc tế Giang Tây là Từ Kiến Quốc, và chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn khoáng sản và xây dựng Giang Tây là Trương Minh Phòng, toàn là cấp dưới biết cấp làm ăn buôn bán. Tương tự như ở Nam Kinh, những đại gia này đã không thèm cùng nhau tổ chức một buổi tiệc để tiếp đón quan khách, mà là chủ tịch quốc hội, là phó thủ tướng chính phủ. Ngược lại là chính bà chủ tịch quốc hội này lại phải đứng ra tiếp chúng để thực hiện công cuộc ra đi tìm đường kiếm tiền cho đảng. Tối 10 tháng 7 2019, bà Ngân cùng 7 đoàn đến nhà hát dân tộc Bắc Kinh để xem chương trình nghệ thuật Nhịp cầu hữu nghị do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp tổ chức. Tại đây, người chính thức mời chủ tịch quốc hội Việt Cộng là chủ tịch nhân đại Trung Quốc Lật Thiên Thư mới xuất hiện để cùng nhau xem hát. Nó đón bằng cái nó không đón là nhân dân đại khánh đường ấy, là cái giống như ông tổng thống tiếp ai đón là phòng đồ bầu dục, đằng này nó xuất hiện nó đón bà này ở cái chỗ đi xem hát, tức là nó diễn tuồng để cùng nhau xem hát, hoàn toàn không có một nghi thức đón tiếp chiêu đãi trọng thể theo nguyên tắc ngoại giao giữa hai đối tác ngang hàng của hai quốc gia. Đến sáng ngày 11 tháng 7 2019, Nguyễn Thị Kim Ngân lại tiếp tục công việc tiếp khách. Nó đến nước chủ nhà mà nó phải coi chủ nhà là khách, nó lại tiếp khách. Lần này là các con buôn của tập đoàn Viễn thông Trung Hưng và công ty DataTeng. Cho đến ngày 12 tháng 7 2019 mới chấm dứt chuyến đi tàu của bà chủ tịch. Nhưng qua mấy ngày đầu, chúng ta có thể thấy rõ thái độ của quan thầy Bắc Kinh dành cho chư hầu Ba Đình, và thấy rõ thái độ cam tâm làm chư hầu, sẵn sàng chịu nhục trong niềm hân hoan hớn hở và cảm kích của bà chủ tịch quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kết luận là hãy tưởng tượng Tập Cận Bình đang ngồi cười nói với Lật Chiến Thư rằng nè, tưởng tượng với cái trò kịch bản này thì anh Tập Cận Bình, chúng ta có thể tưởng tượng đang cười nói với Lật Chiến Thư rằng để xem cái con này nó hèn tới mức nào, càng hèn thì thang điểm tập chấm chân viên thay thế tổng tịch già nua càng cao. Hèn là kim chỉ nam cho thái độ và cách ứng xử của Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến khấu đầu Bắc Kinh trước khi đại hội đảng lần thứ 13 của đảng được diễn ra. Cái màn kịch nó đóng, cái màn kịch bước ngoặt này nó tức cười. Và trong những cái thỏa thuận là gồm có nhiều cái gọi là quy hoạch, nó bán nước cho tàu. Đây là tài liệu mà tôi tham khảo của Dân Làm Báo ngày 11 tháng 7 2019. Của ông Vũ Đông Hà, ông đặt vấn đề là trong cái cuộc đi này thì chị Kim Ngân chỉ đã cúng cụ cái đường cao tốc Bắc Nam. Đường cao tốc Bắc Nam là một đại dự án sẽ mở ra những vấn nạn nghiêm trọng về kinh tế chính trị xã hội cho đất nước Việt Nam. Viễn ảnh núi nợ chồng lên núi nợ và chồng lên đầu hơn 90 triệu người dân Việt. Hiểm họa bị lún sâu vào vòng lệ thuộc Bắc Kinh theo những đoàn quân công nhân từ phương Bắc. Tình trạng bất công trong những dịch vụ phục vụ người dân và sự khác biệt giàu nghèo trong xã hội ngày càng lớn. Ông Vũ Đông Hà cũng nhắc lại cái núi nợ kinh tế, tôi cũng không muốn đi sâu vào chi tiết. Không phải chỉ dừng núi nợ ở thời điểm hoàn thành con đường xé thịt Việt Nam, tiền dân sẽ tiếp tục đổ vào núi nợ cao tốc cho việc bảo trì và bù đắp lỗ lạ. Và kẻ nào sẽ là chủ nợ của cái núi khốn cùng mà dân Việt phải gánh? Kẻ đó là Bắc Kinh, là Tàu Cộng. Thì trong cái chuyến đi này là chị Kim Ngân chị cúng cụ cái đường cao tốc, và cái đường cao tốc đó bị phản đối rất nhiều rồi, và bàn đi tán lại hoài. Bây giờ chị sang, chị kết thúc là cúng cụ. Và ông Vũ Đông Hà đặt cái vòng kim cô của tàu. Đường cao sắt cao tốc Bắc Nam sẽ gia tăng vị trí quyền lực của đại chủ nợ Bắc Kinh đối với Bắc Kinh, Ba Đình, mà hơn 90 triệu người dân là con nợ. Việt Nam trở thành một nô lệ kinh tế cho đầu cộng. Và chẳng những là đường cao tốc là nắm được cái ba cái đặc khu trúng thầu dự án xây dựng lẫn bảo trì đường cao tốc Bắc Nam xuyên suốt chiều dài đất nước, cộng với những công trình China đang hoạt động trên khắp ba miền, Bắc Kinh xem như hoàn tất việc khống chế Việt Nam và biến Việt Nam thành một mắt xích tư hầu trong bản đồ xâm lược, một vành đai, một con đường của Tập Cận Bình. Do đó, Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam Kim Ngân phải qua khấu đầu Bắc Kinh để đáp ứng nhu cầu của, yêu cầu của Tập, là bằng mọi cách Quốc hội phải thống nhất thông qua dự án đường cao tốc Bắc Nam, và bằng mọi cách dự án phải do công ty Trung Quốc đảm nhiệm. Vì vậy, vào ngày 8 tháng 7 2019, Nguyễn Thị Kim Ngân trong vai trò là khách nhưng lại đứng ra tiếp Nghiêm Giới Hòa tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô để mở đường cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển. Nghiêm Giới Hòa là nhà sáng lập Tập đoàn Thái Bình Dương. Vào ngày 7 tháng 3 2019, đích thân đại gia tỷ phú này đã đến làm việc trực tiếp với các cơ quan, các quan chức lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nhằm mở đường cho tập đoàn của ông ta đứng ra lãnh thầu dự án đường cao tốc Bắc Nam. Và tại Nam Kinh, Nguyễn Thị Kim Ngân đã dọn đường sắt như sao? Dọn đường sắt Nguyễn Văn nhé. Hoan nghênh Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương tham gia vào các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, đồng thời thực hiện nghiêm túc các cam kết về tiến độ và chất lượng để cùng Việt Nam làm mạng lưới cơ sở hạ tầng tốt, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội bền vững. Quốc hội Việt Nam sẽ cùng chính phủ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, làm ăn, mở rộng sản xuất, ổn định tại Việt Nam trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Và bình luận rằng chuyến đi của Nguyễn Thị Kim Ngân là để tiếp khách. Khách đến đấy, để tiếp chủ nhà như là khách. Tiếp khách, bắt tay con buôn, nhận chỉ thị, phương án của quan thầy để biến Quốc hội Cộng sản Việt Nam thành cánh tay nối dài của Bắc Kinh và bật đèn xanh cho đường cao tốc Bắc Nam, cũng như sau đó vực hồn ma dự án đặc khu sống lại. Và tài liệu này kết thúc với những người nghèo khổ với những ước mơ tự hào hão. Tóm lại là lòng trung thành của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng với thiên triều phương Bắc, và đặc biệt là thái độ thần phục của Quốc hội mà Nguyễn Thị Kim Ngân đang cầm cờ đi đầu, đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ phải bị thông qua. Trong tương lai sẽ có những cụ già em bé cùng với nhân dân mang trên đầu một núi nợ mà không thấy nặng. Nợ chung không ai khóc. Họ đứng nhìn những con người Việt Nam giàu có khác, những doanh nhân nước ngoài chọn Việt Nam là quốc gia top ten đáng sống để bước lên những con tàu xuyên Việt 300 km/h. Vào một nơi nào đó ở ngoài nước ngoài có những quan tham đã hạ cánh an toàn, đang ngồi cụng ly trong một biệt thự sang trọng ven bờ biển xanh, trong phòng cách diêm dúa mắc tiền, có tấm ảnh khánh thành con đường cao tốc, con đường đã dẫn các quan tham đến ngồi uống rượu và làm chủ một trong nhiều căn nhà hàng triệu đô la này, cũng là rất là bảo. Là có một bài ký tên là cộng tác viên rất là bảo mà không tên được là gì, có tựa đề là Lật Chiến Thư, tức là Chủ tịch Quốc hội Tàu đấy, chỉ thị cho Nguyễn Thị Kim Ngân về cam kết vành đai con đường. Sau mấy ngày miệt mài tiếp khách chủ nhà, dùng cái chữ này, tiếp khách chủ nhà sang tàu, nó là chủ nhà, mình là khách, mà mình phải tiếp chủ nhà như là khách, tiếp khách chủ nhà. Cuối cùng thì bà khách Nguyễn Thị Kim Ngân đã để ông chủ nhà tiếp lại. Lúc chiều ngày 11 tháng 7 2019, xếp xong Quốc hội Tàu Cộng là Lật Chiến Thư đã đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Sau khi đi xem hát rồi, nó mới cho tiếp ở Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Và tại đây chị Ngân đã tỏ nỗi niềm tiếp khách với Lật Chiến Thư rằng chân thành cảm ơn Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc lật chiến thư và sự đón tiếp chu đáo trọng thị và thân tình và xu định hòa tập như thế này. Tin rằng với sự lãnh đạo hạt nhân, không biết Việt Cộng nó nói cái lãnh đạo hạt nhân tôi không hiểu nó muốn nói cái gì. Với sự lãnh đạo hạt nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội do Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra. Sau những câu kinh kệ qua lại rất quen thuộc về nào là kế thừa, nào là gìn giữ, nào là vun đắp, nào là tài sản quan đại gia hai nước, thì lật chiến thư đã gián tiếp ra lệnh cho chư hầu qua cái thông điệp rằng hai bên cần đẩy mạnh thực hiện bản ghi nhớ về kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một vành đai. Đó, nó nhắc ra lệnh rõ ràng. Đó, một vành đai mà sáng kiến vành đai con đường nhé. Tiếp theo là xây dựng tốt kế hoạch xác định các lĩnh vực ưu tiên và khởi động đàm phán giữa hai chính phủ về kế hoạch 5 năm phát triển hạ tầng đường cao tốc đấy. Xây dựng khu vực kinh tế biên giới, tăng cường đầu tư, liên thông mậu dịch, giao thương trên tinh thần cầu thị linh hoạt. Trung Quốc sẽ khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam, do đó đề nghị Việt Nam tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, kinh doanh cho các lĩnh vực như công nghệ cao, nông nghiệp. Trung Quốc mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đường sắt đối Việt Nam Trung Quốc đó, Bắc Nam đó. Nối Việt Nam Trung Quốc và châu Âu toàn thuận lợi để hàng hóa Việt Nam sang Âu Châu, thực ra là hàng hóa tàu làm tại Việt Nam. Tóm lại, từ chiến lược lớn hai hành lang vành đai đến chuyện đường sắt nối Việt Nam Trung Quốc và châu Âu, và Việt Nam phải tạo thuận lợi cho Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, cho thấy giao cái đường cao tốc Bắc Nam cho tàu cả là cái chắc rồi, và xây dựng sẽ là sứ mệnh trước mắt của Nguyễn Thị Kim Ngân được thiên triều giao phó. Thì không biết cái tin này có phải là hệ quả của cái màn kịch là xa Mỹ gần tàu hay không. Thì quả nhiên Mỹ cũng lại thí cho nó một cái món quà nhỏ. Tôi thấy cái tin này rất là ngộ nghĩnh. Bản tin ngày 12 tháng 7 2019 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam gần 500 tỷ đồng giảm thời gian thông quan hàng hóa. Thông quan hàng hóa là hai bên hàng hóa đi lại bây giờ nó cứ kéo dài, bây giờ giảm thì tổn phí bao nhiêu, thì Mỹ cho anh có mấy chục triệu. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, viết tắt là USAID, tức là USAID đó, vừa khởi động dự án tạo thuận lợi thương mại trị giá 21,78 triệu đô la bằng cách giúp Việt Nam giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, giúp áp dụng và triển khai cách tiếp cận quản lý rủi ro đối với cơ quan hải quan và các cơ quan kiểm tra chuyên ngành. Mỹ thí cho ông chí thấy anh thật bờ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 10 tháng cho biết USAID và Bộ Tài chính Việt Nam đã tổ chức buổi lễ khởi động dự án tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ nhằm giúp Việt Nam thực hiện tốt các cam kết tạo thuận lợi về thương mại cho doanh nghiệp trong một hải nước. Dự án được thực hiện trong vòng 5 năm với 5 năm mà chỉ có 21 triệu. Với tổng vốn dự kiến của dự án là 22,22 triệu đô la. Trong đó vốn ODA không hoàn lại, tức là nó viện trợ luôn đấy, không hoàn lại là 21,78 triệu, tương đương với 495 tỷ đồng và vốn đối ứng của Việt Nam là 10 tỷ đồng. Thì tôi lướt qua cái này, tôi chỉ lướt phớt qua để thấy rằng thì có thể là do nó đóng cái kịch kia mà Mỹ thí cho nó chủ tịch. Nhưng mà không vì thế đóng kịch ngoặt tới ngoặt lui mà nó có thể thoát được cái cảnh nó chết chặt trong cái tình hình quốc tế này. Và luật sư Nguyễn Văn Đài bây giờ lưu vong ở bên Đức, viết cho đài, cho blog Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 10 tháng 7 2019, một bài có tựa đề là thế lực thù địch ngay trong lòng đảng. Ông Nguyễn Văn Đài hôm nay thì là giống như tôi đã phân tích từ lâu rồi, kinh tế cộng sản là kinh tế phi thị trường, mà nó đi vào kinh tế thị trường là nó rước địch vào trong lòng. Ông mới lại đặt cái bài này, thế lực phù lực ngay trong lòng Đảng. Về ông nhân tiện ông bình luận về cái anh Võ Văn Thường là trưởng ban lý luận của Đảng mà ủy viên bộ chính trị lên án cái việc mà thông tin trên mạng thì các thế lực thù địch. Về Nguyễn Văn Đài anh đặt là anh đối thoại với anh Võ Văn Thưởng, anh nói thế lực thù địch ngay trong lòng Đảng anh rước vào cái kinh tế thị trường vào chế độ, thì kinh tế thị trường nó làm cho Đảng cái anh vỡ đã. Thế và ông Nguyễn Văn Đài ông ấy mở đầu cái bài này bằng cách là phê bình những cái lời phát biểu của anh Võ Văn Thưởng để chứng tỏ rằng anh Võ Văn Thưởng đang lo cho cái sự tan vỡ của Đảng. Và Nguyễn Văn Đài đặt vấn đề rằng tại sao 100% cán bộ đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đều phải trải qua các lớp lý luận chính trị từ sơ cấp đến cao cấp để học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, là có thể bị suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa để thành thế lực thù địch của Đảng đó. Anh Võ Văn Thưởng anh cảnh báo như thế là đảng viên tự chuyển hóa là trở thành thế lực thù địch. Và anh Nguyễn Văn Đài cách nghĩa rằng thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng tư tưởng, đây là một hệ tư tưởng đã lỗi thời giáo điều, không được chính các đảng viên của Đảng tiếp thu, hoặc khi học tập chỉ mang tính chất đối phó. Chính bản thân ông Thường cũng cho biết rằng Nguyễn Văn Đài, nhiều cuộc họp nghị quyết tôi quan sát được tỷ lệ không nhỏ ngồi dưới xem iPad, iPhone, đọc tin nhắn tin để học tập lý luận mà nó chơi những cái trò gì. Thứ hai, nạn tham nhũng tiêu cực, mua quan bán chức, lối sống xa hoa xảy ra trong mọi cấp mọi ngành, cho số đông cán bộ đảng viên không còn niềm tin vào chính đảng của mình. Thứ ba, thời đại thông tin mở với Internet, mạng xã hội, nhiều cán bộ đảng viên được du học, du lịch, tham quan nước ngoài đã giúp cho số đông đảng viên thay đổi và có nhận thức đúng đắn về tự do dân chủ và nhân quyền. Từ đó họ mạnh dạn chia sẻ những tư tưởng quan điểm trái chiều với đảng của họ trên mạng lưới. Thứ tư, chính các cơ quan truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không đủ lý luận tính chính nghĩa để biện minh cho những xấu xa yếu kém của Đảng trước sự tấn công mạnh mẽ thông qua mạng xã hội của những người hoạt động cho tự do dân chủ nhân quyền và những công dân yêu tự do khác. Chính các yếu tố trên đã tác động mạnh mẽ đến bộ phận lớn của đảng viên Đảng Cộng sản có tính cấp tiến và suy nghĩ cởi mở, từ đó họ thay đổi nhận thức, không còn niềm tin lý tưởng vào Đảng Cộng sản nữa. Đấy là thế lực thù địch trong Đảng. Vậy Võ Văn Thưởng đã đưa ra những giải pháp nào để đối phó với cái nhóm thế lực thù địch trong Đảng? Thứ nhất, Thưởng nhấn mạnh phải nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn. Thứ hai, Thưởng cũng cho rằng cần phải đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh. Thứ ba, Thưởng cho rằng cần phải mạnh tay xử phạt báo chí bằng cách thu hồi giấy phép hoạt động, xử phạt tiền như hiện nay là không đủ sức răn đe, phải phạt nặng hơn. Cuối cùng, Thưởng đưa ra các biện pháp rất cực đoan như hạn chế và tăng cường kiểm soát Internet, và Thưởng yêu cầu từ nay tới Đại hội Đảng 13, mỗi địa phương chắt lọc đối tượng trên địa bàn, xử lý một vài đảng viên cá nhân, công dân sử dụng Internet, mạng xã hội, vi phạm luật an ninh mạng để xử lý tình hình sẽ tốt hơn được nhiều. Vậy, những giải pháp mà Võ Văn Thưởng đưa ra có thể hạn chế được thế lực thù địch đang lớn mạnh trong Đảng Cộng sản hay không? Và anh Nguyễn Văn Đài kết luận, theo tôi là không thể. Và kết luận rằng một điều chắc chắn là các thế lực thù địch trong Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không bị suy yếu mà càng càng lớn mạnh, và họ sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam. Và tôi muốn kết luận cái bài bình luận thời sự này bằng một tài liệu, và nó vừa lên án và vừa cảnh báo chế độ nó về sự sụp đổ nhân cái vụ Thủ Thiêm. Và cái vụ Thủ Thiêm này là cái vụ mà cái gai góc nhức nhối cho chế độ của Đảng. Và đây là tài liệu được đăng ở trên báo mạng Tiên Dân, tuyên bố Thủ Thiêm 4, tức là lần này tôi đọc nguyên văn nhé. Tình hình: sau 20 năm ròng rã đợi chờ và đấu tranh đòi công lý, sau 2 năm đợi chờ theo hứa hẹn của nhà nước, của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, với câu nói nổi tiếng rằng tôi không gạt bà con đâu. Ngày 26 tháng 6 năm 2019, người dân Thủ Thiêm cùng với toàn thể quốc dân mới chứng kiến việc công bố bản thông báo của Thanh tra Chính phủ mang số 1041TBTCP. Nội dung bản thanh tra này gồm 2 vấn đề. Một là khẳng định sai lầm, vi phạm cố ý của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các ban ngành, kể cả Trung ương, đã không thực hiện đô thị mới Thủ Thiêm theo quy hoạch của Chính phủ, cố ý vi phạm pháp luật và các quy định của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện cho các nhóm lợi ích bầm nát dự án đô thị mới Thủ Thiêm thành các dự án bất động sản manh mún để kinh doanh kiếm lợi. Nó nhận sai nhưng mà nó không bồi thường, nước tiền đâu nó bồi thường. Bây giờ các nhà tranh đấu ở trong nước ra cái bản tuyên bố này. Thứ hai là khẳng định sai lầm, vi phạm nói trên đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 26.000 tỷ đồng và nhiều thiệt hại khác. Đấy, ghi nhận là cái thiện chí của chính quyền. Tuy nhiên bản thông báo đã không đề cập gì đến việc 15.000 hộ dân bị di rời ở 5 khu phố, 3 phường nằm ngoài ranh theo quyết định 367. Không đề cập gì đến 4,3 hectare của phường Bình An nằm ngoài ranh quy định, ngoài ranh quy hoạch. Không đề cập gì đến 160 hectare tái định cư biến mất. Không đề cập gì đến việc 115 người dân ký tên khiếu kiện tập thể, một núi đơn khiếu nại kiện tụng của nhân dân Thủ Thiêm đã bị xếp xò. Rõ ràng là thông báo thanh tra vẫn chỉ đề cập đến cách điều hành quản lý nhà nước trong nội bộ đảng và nội bộ chính quyền, mà không đề cập gì đến nguyện vọng và những khiếu kiện của người dân Thủ Thiêm. Thêm một điều khó hiểu là vì sao sau khi đã có kết luận thanh tra thể hiện qua thông báo 1041TPTTCP, thanh tra chính phủ đã không làm công việc phải làm là chuyển ngay cho cơ quan điều tra xử lý theo luật pháp. Ai cũng có quyền nghĩ rằng bản thông báo này chỉ có mục đích tiếp tục xoa dịu nỗi thống khổ của người dân theo kịch bản quen thuộc là kích châu để lâu hóa bùn, và cũng để phục vụ việc tranh quyền đoạt lợi trong nội bộ nhà cầm quyền. Người dân Thủ Thiêm phải kêu gào kiện tụng đến bao giờ nhà cầm quyền mới trả lại mảnh đất mà cha ông họ đã khai phá canh tác từ xa xưa, đã được chính quyền thực dân Pháp và các chính quyền kế thừa chứng nhận? Chừng nào người dân Thủ Thiêm mới được bồi thường thiệt hại mà chính quyền hiện nay đã gây ra trong 20 năm qua? Còn gì cay đắng và vô đạo hơn khi chính quyền tước đoạt mảnh đất mà trên đó đời ông đời cha và chính họ đã che giấu bảo vệ nhiều lớp, 10 mệnh danh là Cộng sản. Nên nhớ rằng Thủ Thiêm là cái vùng nó rất nhiều liệt sĩ nó ủng hộ mặt trận giải phóng. Và đấy là tình hình. Và bằng tuyên bố này nổi dập nguyên nhân tại sao có sự đó, là nguyên nhân là sự kiêu ngạo cộng sản của những người lãnh đạo khi có chính quyền trong tay đã không còn đặt quyền lợi của người dân là trung tâm của mọi chính sách, áp đặt chính sách ruộng đất sai lầm, phi thực tế, phản dân chủ, phản tiến bộ. Sự vụ lợi và vô trách nhiệm của nhiều tầng lớp lãnh đạo qua nhiều thời kỳ đã thấy sai, nhưng vì quyền lợi bản thân phe nhóm nên không chịu sửa. Khi đất nước chuyển qua kinh tế thị trường thì đất đai trở thành nguồn lợi to lớn, trong khi nguyên tắc mang tính hệ tình, mang tính hình thức đất đai thuộc sở hữu toàn dân, và thể chế lãnh đạo độc tôn đã tạo nên hệ thống tham ô làm giàu bất chính. Tòa án xử theo nghị quyết của chính quyền sở tại, luật pháp thực thi tùy tiện, trở thành công cụ bảo vệ bè lũ tham nhũng và đàn áp những người dân đen. Và vì thế cho nên các nhà đấu tranh trong nước là đưa ra cái bản tuyên bố này. Trước tình hình trên, các cá nhân và các tổ chức xã hội dân sự có tên dưới đây tuyên bố: một, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh phải khẩn trương giải quyết đơn khiếu nại của 115 người dân Thủ Thiêm, trả lại đất hoặc đền bù theo giá thị trường hiện nay cho những hộ nằm ngoài danh quy hoạch, bồi thường hỗ trợ cho những hộ dân trong quy hoạch, trả lại 160 hectare đất tái định cư cho dân để dân xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Thứ hai, phải có luật sư độc lập do dân chọn làm đại diện trong ban bồi thường hỗ trợ tái định cư, chính quyền phải thường xuyên đối thoại với dân để giải quyết khiếu kiện. Thứ ba, phải chuyển ngay thông báo 1041 TBTTCP ngày 26 tháng 6 năm 2019 cho cơ quan điều tra xử lý theo luật pháp, phải trừng trị những ai đã vi phạm pháp luật gây đau khổ, mất đất, mất nhà, thiệt hại về tinh thần và vật chất cho người dân Thủ Thiêm, dù những kẻ đó ở bất kỳ cấp nào, còn làm việc hay đã về hưu. Phải trừng trị những tên sử dụng quyền lực và cơ chế vơ vét tài sản làm giàu bất chính cho cá nhân và phe nhóm. Thứ tư, phải sửa lại luật đất đai, xác lập thế chế độ đa sở hữu, thì cái này là quan trọng nhất. Phải xác lập chế độ đa sở hữu về đất đai, bao gồm sở hữu cá nhân, sở hữu tập thể, sở hữu nhà nước, không có cái gọi là sở hữu toàn dân nha. Tức là phải cần sở hữu là sở hữu cá nhân, người ta phải sở hữu cái đất người ta xây nhà, không phải là người ta vì cái đất là sở hữu toàn dân của nhà nước, mà người ta chỉ có được sử dụng quyền sử dụng. Xác lập chế độ đa sở hữu về đất đai, bao gồm sở hữu cá nhân, sở hữu tập thể và sở hữu nhà nước. Xóa bỏ vĩnh viễn nguyên tắc để xóa bỏ vĩnh viễn nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân cho nhà nước quản lý. Và tóm lại là đây là các danh sách, các ký tên cảm cả trăm ký tên mà tôi không tiện tham khảo đọc lên tên của mấy người, nhưng mà tôi chỉ đọc tên là các tổ chức xã hội dân sự. Một là câu lạc bộ Lê Hữu Đằng, đại diện là Lê Thân, chủ nhiệm câu lạc bộ. Hai là diễn đàn xã hội dân sự, đại diện tiến sĩ Nguyễn Quang Hà. Ba là nhóm lập quyền dân, đại diện Nguyễn Khắc Mai. Và dưới đây là trên 100 chữ ký, và hầu hết là những người ở trong nước, chỉ có vài ba người ở bên Mỹ, bên Pháp hay bên các nước ngoài. Vâng, đấy là cái tôi cảm ơn là trong cái tình hình này, nhân cái vụ Thủ Thiêm và các thành phần, các tổ chức đấu tranh xã hội dân sự ở trong nước đã lên tiếng để nói ra là cái nguyên nhân của cái tình hình này là chỗ nào, mà Đảng Cộng sản đã ăn cướp của dân. Và sau đây là kết luận văn tắt của tôi, là chủ nghĩa cộng sản đã chết rồi, nhưng mà nó chết ở trên thực tế, nhưng mà nó còn ở trong cái đầu óc đóng khung của bọn cán bộ cộng sản, nhất là còn cấp dưới. Nó giáo dục cái lý thuyết đấu tranh cộng sản từ cái giáo dục thiếu nhi nhi đồng, và cái bọn nhi đồng nó lớn lên này, đầu óc nó chỉ có thế thôi, và nó lớn lên nó được đưa ra ngoại quốc này để đi du học, mà nó không có khả năng tiếp thu những cái tư tưởng mới của nhân loại, cho nên nó về nước nó vừa trở thành như là hạt giống đỏ, và nó tiếp tục đóng khung trong cái tư tưởng đó. Và vì thế cho nên Đảng Cộng sản bây giờ nó khủng hoảng nhân sự, và nó muốn đưa cái hạt giống đỏ của nó, vì hạt giống đỏ của nó là với cái tư tưởng lạc hậu như thế, làm sao mà chế độ của này có thể sống sót được trong cái thế giới này. Và chất thế giới bên này đang đi vào một cái trật tự thế giới mà không có chấp nhận bọn cộng sản nào. Và ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, ông ra trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, ông đã lên án rằng chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới là thủ phạm gây ra những cái khủng bố, những cái nghèo đói lạc hậu và tranh ăn cơm cướp áo trên khắp thế giới. Và ông ấy kết minh với các nước đồng minh tư bản chủ nghĩa cùng nhau đánh đuổi và không chấp nhận cái chủ nghĩa xã hội cộng sản còn sống sót trên thế giới, và đóng góp vào cái việc cái xu thế thời đại mà loài người đã chủ trương từ cả nửa thế kỷ này. Thế xu thế thời đại là không có hòa bình, không có chiến tranh, nghèo đói phải được nâng lên để cho nó không giàu không nghèo, và những nước lạc hậu phải được giúp đỡ để lên cái nước là phát triển. Mà muốn phát triển thì phải hợp tác, chứ không thể mà đánh nhau để mà tranh chấp công bằng. Muốn phát triển phải có hợp tác, mà muốn hợp tác thì phải có hòa bình chứ đánh nhau thì không có gì nhỉ. Xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển. Mà muốn thực hiện cái đó thì phải theo đúng cái phương châm là mọi người phải được, phải có tự do, và tự do phải được là cái nội dung phải được hạn chế, rằng chỉ cái tự do của người này, phải tôn trọng cái tự do của người khác. Và đấy là chế độ dân chủ, tự do dân chủ và nhân quyền là phương châm của xu thế thời đại bây giờ. Và cái xu thế thời đại đó đã không chấp nhận cái bọn mafia đỏ còn sống sót như thế. Bạn không chấp nhận cái bọn cướp đêm là giặc cướp ngày là quan. Và cái xu thế thời đại đó, tôi đã nhiều lần biện luận rằng cái xu thế thời đại đó là một xu thế không thể đảo ngược được. Và bọn Cộng sản Việt Nam trong cái xu thế thời đại đó, nó cứ chỉ, nó không có tính đường rằng thì nó phải xuống cọc an toàn như thế nào, mà nó cứ dùng những cái vá víu kỹ thuật và chiến thuật để nó ngoặt qua ngoặt lại, nó luồn lách trong cái xu thế thời đại đó. Và nó càng luồn lách thì càng thấy rõ rằng nó không thể nào luồn lách nổi nữa, tiếp nữa được nữa. Và nếu nó không có chấp nhận đi theo cái xu thế thời đại và nó còn cố bám chính quyền là một, cố bám cái thế lực ngoại quốc để còn đảng còn mình, thì nó không chấp nhận diễn biến hòa bình, thì nó phải đối phó với diễn biến không hòa bình trong những ngày sắp tới. Không, tôi nghĩ là không còn xa nữa đâu.